cả mọi thứ, nhà cửa, rồi anh em dòng họ, cô bác, tất cả mọi cái nương tựa nhau mà sống ở trong cuộc sống này, có làng có xóm này kia, nó tạo thành cái nhờ cái mà chúng ta tích trữ của cái tài sản, nhờ cái chúng ta có tình cảm đối với mọi người, cho nên có người thân cũng có người ghét, cũng có người dày người khác, cho nên tất cả những cái đó nó trở thành cái môi trường sống của chúng ta. Cho nên nó mới có buồn, có vui, có giận, có hờn, có đau khổ, nó đủ cách ở trong đó. Do cái chỗ đó đó nó mới tạo cho chúng ta gọi là duyên sanh. Mà sanh ở đây tức là sanh y, chứ không phải là sanh tử, chứ không phải là chết. Sanh là sanh sản của cải tài sản, sản nghiệp vân vân, là chỗ nương tựa của cuộc sống con người. Do muốn tích lũy của cải tài sản và sản nghiệp nên con người phải làm lụng vất vả. Khi của cải hao mất thì ưu vi sầu khổ, rồi sanh ra bệnh chết. Đó là một cách rất rõ ràng và cụ thể. Cho nên 12 duyên chúng ta thấy tới cái chỗ mà ưu vi sầu khổ để chết thì cái do cái duyên sanh mà nó ra. Từ cái chỗ mà chúng ta có thân, bắt đầu chúng ta có cái thân ngũ quẩn, rồi từ cái thân ngũ quẩn á, nó mới có cái lục nhập, nó sanh chiếm vào cái thân của chúng ta. Từ đó nó mới sanh ra thọ, sanh ra ái, rồi nó sanh ra mới giữ lại những cái điều mà mình ưa thích. Mình ưa thích mình giữ lại, nó mới có những cái của cải tài sản đó. Nó có của cải tài sản đó rồi thì nó hao mất, nó hoặc là mất đi một người nào, người thân của mình, người mình thương, thì nó làm cho mình đau khổ. Vì vậy mà gọi là ưu đi sầu khổ. Rồi từ cái ưu đi sầu khổ nó nhiều lần như vậy, nó tạo chúng ta mới bệnh rồi mới chết. Đó là cái cách thức của 12 nhân duyên là nó như vậy. Như vậy để mục đích nó để chỉ cho chúng ta biết rằng cái duyên nào mà chúng ta cần phải phá đây, làm cho nó tiêu ra cái duyên đó đi, để mà chúng ta giải thoát cho được. Thì chúng ta thấy sanh rõ ràng là gì, vật chất xung quanh chúng ta nó ràng buộc trói buộc chúng ta rất nhiều. Cho nên bây giờ chúng ta có chùa to này, có tháp lớn, hay hoặc là có của cải tài sản tiền bạc nhiều nè, cái đó có trói buộc chúng ta không? Có trói buộc. Bởi vì cái người mà tu hành, người ta có kinh nghiệm, người ta thấy rất rõ. Và đạo Phật, Đức Phật dạy rất rõ. Rất rõ, không có cái mơ hồ. Mà chúng ta lại giảng nó là sanh đẻ thì nó rất là mơ hồ. Cho nên ở đây chúng ta thấy do 12 duyên này Đức Phật đã chọn duyên sanh để đặt ra ngoài cái thế giới của kiếp đau khổ của này. Nghĩa là lấy cái duyên sanh mà làm sao phá cho được cái duyên sanh thì cái thế giới đau khổ này nó sẽ nó diệt. Còn cái duyên sanh mà nó còn thì cái thế giới đau khổ này không diệt. Cho nên khi một người bắt đầu mà xuất gia thì Đức Phật bảo như thế nào? Cạo bỏ râu tóc, lắp áo cà sa, sống không nhà cửa, không gia đình. Có phải đó là cái mục đích của cái câu kinh này? Đó có phải là mục đích Đức Phật đã nhắm vào cái duyên sanh không? Đúng là vào duyên sanh đó. Làm cho chúng ta không nhà, không cửa, không người thân thuộc gì hết. Chỉ còn có ba y, một bát mà thôi. Mà lại cạo bỏ râu tóc làm chúng ta xấu xí đi. Không còn đẹp, không còn trang điểm cho nó tốt nữa. Như vậy là chúng ta đâu còn có cái gì mà tham thích nữa. Còn cái gì mà trói buộc. Cho nên đó là nhắm vào cái duyên sanh mà giải quyết cho chúng ta được giải thoát. Đó là lối sống của một vị tỳ kheo, đoạn dứt duyên sanh để được giải thoát hoàn toàn. Đó. Mình dứt được cái duyên sanh thì mình mới được giải thoát hoàn toàn, mà mình không dứt duyên sanh thì mình không giải thoát hoàn toàn. Đức Phật còn xác định thêm để đập phá duyên sanh này một lần nữa. Sanh đã tận, phạm hạnh mới xong. Nghĩa là khi nào mà cái duyên sanh này tất cả của cải tài sản, dòng họ quý thuộc, tất cả mọi cái mà chúng ta đã lìa xa nó được rồi, nó đạn thận rồi, tâm của mình nó không còn nhớ thương, không còn tiếc, không còn ham tiền, ham bạc, không còn gì hết, tắt đứt hết rồi, thì cái đời sống mà đức hạnh giải thoát của cái người tu mới là xong. Cho nên Đức Phật nó phạm hạnh mới xong. Ở đây những cái câu kinh này nó đã xác định cho rõ, chúng ta thấy thập nhị nhân duyên Đức Phật đã xác định rất rõ. Chứ đâu phải nó ví dụ như cái câu đầu tạo bỏ râu tóc, lắp áo cà sa, sống không nhà cửa, không gia đình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì xác định thêm để chúng ta thấy là sanh đã tận, phạm hạnh mới xong. Chỉ có cái duyên sanh mà chúng ta đoạn tận nó được, lìa được nó rồi, tha nó được rồi, thì cái đời sống tu sĩ chúng ta mới dứt. Cũng như bây giờ, ví dụ như thầy nói, bây giờ như cô dự hảo, cô ưu như vậy, cô lo như vậy, cô không có lìa nó ra được, thì tức là cái duyên sanh nó chưa có lìa, như vậy là phạm hạnh chưa xong. Tôi không biết đời nào mà sanh. Đó thì mình phải rút tỉa kinh nghiệm. Cũng như các con thấy khi mà tu hành mà các con còn vướng bận con cái ở trong gia đình thì như vậy duyên sanh nó chưa đâu, nó chưa hết đâu. Nghĩa là đổi khác như thế nào mặc nó, miễn là mình tu cho được giải thoát mà thôi, không có cần đến của cải tài sản. Cho nên có nhiều người để ra có của cải để dành, để rồi mình có chỗ mình nương tựa, mình sống được mà. Để rồi mình nương tựa mình sống, mình hàng ngày mình bỏ ra chút ít mình sống. Như vậy là cái người tu chưa có dứt hẳn duyên sanh. Nghĩa là dứt hẳn duyên sanh đó, đối khác chúng ta không làm nữa. Đối khác chúng ta không có lo nữa. Mà nếu mà chúng ta không còn lo nữa, bữa đói bữa no mặc như thế nào cũng được, đó là chúng ta đã đoạn dứt duyên sanh không sợ. Chẳng hạn nào như bây giờ thầy rời chỗ này thầy đi bằng cách là thầy đi bộ từ đây mà đi ra tới Hà Nội, không cần phải đi xe cộ, ngày nào đi tới đâu hay tới đó, một ngày đi được 5-10 cây số cũng tốt. Tới chỗ nào thì chỗ đó tối thì mình dừng lại mình nghỉ, có chùa thì mình ở, không chùa thì mình ở ngoài lùm cây rừng bụi, cái gì cũng được hết. Thì như vậy thì thầy không có sợ mà đói khát, trong lưng không có một đồng đem theo thì đói thì mình xin ăn, ai có cho thì mình sống, mà không cho thì mình cũng vui vẻ, chứ không phải là lo đó mà sợ đói sợ no phải đi theo, phải đem theo, phải bỏ tiền này kia nọ. Thì như vậy là mới là duyên sanh nó mới được. Còn nếu mà đi ra mà thầy sợ phải mang tiền theo thế này thế khác, để lên xe xuống ngựa hoặc này kia, hoặc đi có người này ủng hộ người kia ủng hộ bằng cách này bằng cách khác, thì như vậy là chưa phải là cái người đã đoạn dứt duyên sanh, còn phòng hộ, còn lo sợ, còn này kia nọ, thì như vậy chưa phải đoạn dứt duyên sanh. Cho nên ngày xưa thầy xin nhắc lại cái duyên sanh mà Đức Phật đã đoạn dứt trong một cái câu chuyện như thế này. Một hôm Đức Phật, thường thường Đức Phật có 1,250 vị tỳ kheo, nhưng mà thường thường Đức Phật đi là đi một mình chứ không có đi theo một cái người nào. Thỉnh thoảng thì lâu lâu có ông A Nan đi theo, mà không thì Đức Phật đi một mình. Ví dụ như đây đi xuống thành phố thì Đức Phật đi một mình, hoặc là đi ở đây ở cái xã này đi qua cái xã khác. Như ví dụ như ở đây là ở Gia Lộc mà Đức Phật đi sang qua An Thuận, thì trong khi đó Đức Phật đi một mình, chứ cũng không bao giờ mà đi 2-3 thầy hoặc là 5-10 thầy đi theo. Cho nên một hôm đó thì Đức Phật đi sang qua một cái nơi khác, thì lúc bây giờ đầu tối Đức Phật mới đốt cái chỗ mà cái lò gốm chứ người ta làm đồ xanh đó, thì Đức Phật mới đến xin cái ông chủ mà lò gốm á cho tôi được nghỉ ở đây một đêm. Thì cái ông chủ lò gốm á, ông nói tôi đã lỡ cho một cái người tu sĩ khác, họ cũng đến đây mà họ ngủ, họ ở rồi. Bây giờ cho ông á, thì không biết ông kia có bằng lòng không, vì có cái nhà trống này là để mà làm đồ gốm thôi, còn những chỗ khác thì nó không có chỗ. Do đó Đức Phật mà nếu mà cái ông kia bằng lòng á, thì tôi cũng nhận cho ông ở đây một đêm. Thì Đức Phật mới nói thôi được, ông cứ đưa tôi gặp cái vị đó đi. Thì khi mà đưa vào cái chỗ mà cái nhà trống để mà làm đồ gốm á, thì gặp cái vị tỳ kheo đó, thì Đức Phật mới đến xin vị tỳ kheo đó. Bây giờ lỡ tôi đi qua đây nó tối rồi, xin ngài vui lòng, xin hiền giả vui lòng cho tôi được ở đây một đêm, ngủ đây một đêm. Thì ông kia, vị tu sĩ kia mới vui vẻ, được không có sao đâu, hiền giả xuống tự nhiên mà ở đây mà ngủ cho nó, nghỉ cho nó khỏe, đừng có đi đâu cho khác mà mất công tiền. Do đó thì cái ông chủ lò gốm đó không rất bằng lòng là cho hai người ở. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới đem những cái vật dụng của mình mới trải ra ở dưới cái sàn nhà của cái người đó mà nghỉ. Thì đêm đó Đức Phật ngồi thiền, thì Đức Phật cũng thấy ông này cũng ngồi thiền cũng y như cách Đức Phật mà đã dạy các đệ tử, nhưng mà Đức Phật không biết cái ông này là học với ai mà sao cũng tu giống như mình, cũng hành động mà cũng hành thức giờ giấc cũng nghiêm chỉnh như mình. Cũng như giờ ví dụ như các con thấy nè, thầy dạy bây giờ các con từ 7 giờ đến 10 giờ mới đi ngủ, rồi từ 2 giờ thức dậy, do đó cho đến 5 giờ các con xả thiền, rồi ban ngày thì từ 7 giờ các con tu đến 9 giờ rồi xả ra, rồi từ 2 giờ cho đến 5 giờ các con cũng giữ giờ giấc như vậy. Thì ông Phật thấy rõ ràng là cái ông này sao cũng tu đúng mà sao mình đâu có dạy ông này hồi nào đâu. Cho nên Đức Phật mới mon men đến mà hỏi thăm.
thưa hiền giả, con biết hiền giả đã tu với ai, mà cái hành động của hiền giả tôi thấy tu rất tốt vậy. Thì ông đó nói tôi tu với Đức Bồ Đàm. Lúc học mới nghe ông ta nói vậy mới giật mình. Ủa, như vậy là ông có bao giờ gặp Đức Bồ Đàm chưa? Thay vì nói Đức Bồ Đàm tức là Đức Phật cái gì, mà ông này lại không biết Đức Phật. Cho nên mới ông Phật mới hỏi, vậy ông có bao giờ gặp mặt Đức Bồ Đàm chưa? Mà ông tu với ông ta. Thì ông này mới nói, chưa bao giờ tôi gặp mặt ông ta hết. Tôi chỉ nghe pháp của ông ta, rồi tôi hướng tâm, tôi tin tưởng ông ta, mà tôi nỗ lực tu. Giờ rất nghiêm chỉnh như thế này là do cái sự hướng dẫn của ông ta. Tôi không làm sai cái lời hướng dẫn, nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp ông ta hết. Do đó, Đức Phật mới nói, cỡ sức mà có Đức Bồ Đàm ở đây, thì hiền giả có nhận ra được không? Nói không, tôi chưa biết mặt ông ta lần nào hết. Tôi nói có dịp nào tôi sẽ đi về nước Xá Vệ để mà đến đảnh lễ ông ta. Chứ còn bây giờ thì tôi chỉ theo pháp ông ta dạy và hướng tâm tin tưởng nơi ông ta mà thôi, vì chỉ nghe cái tiếng của ông ta như vậy. Thì các con thấy cả ngay cái người tôi theo cái pháp của Phật chỉ có nhận ra cái dầu dắt mà người ta biết thôi. Không như bây giờ các con đi đến cái chỗ nào đó mà thấy cái người đó dầu dắt mà tôi đứng, thì các con biết là cái người này đã có học pháp ở đây rồi. Thì hỏi người này có biết bao giờ biết thầy không, thì các con hỏi thì người ta nói không biết, thì con có biết là người đó sẽ không có gặp được thầy dạy người ta, nhưng mà người ta theo cái pháp của thầy mà người ta tu mà thôi. Bởi vì qua cái giờ giấc đó người ta đã thấy được. Thì ở đây các con thấy một cái người mà bỏ hết cuộc sống, cho nên người ta không có sợ hãi trước cái vấn đề gì. Cho nên người ta đến một cái nơi nào đó thì người ta rất ung dung tự tại, người ta không lo đói lo no. Còn bây giờ tại sao mà quý thầy đi lại có tiền hô ào ủng, tức là tỏ ra cái danh của mình, cái danh của mình. Cho nên phải có người hầu kẻ hạ như vua chúa, thứ nhất. Cái thứ hai là đi một mình mà không tiền không bạc ở trong túi thì sợ đói khát, rồi ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ rừng, ngủ hang, ngủ dưới bóng cây thì quá vất vả khổ sở. Cho nên họ không dám làm điều đó. Còn trái lại, nếu một người mà đã ly được cái sân ly này rồi thì họ không còn sợ hãi. Cho nên đứng trước thầy thì nghĩ rằng các con thì người nào cũng một mình nam này, người nào cũng muốn theo thầy, nhưng mà sự thật họ theo thầy chừng một ngày là họ đã bỏ cuộc, họ đi về mất rồi. Thầy tin rằng đây mà thầy từ mà thầy đi bỏ đây về tới thành phố thôi là họ đã bỏ thầy, họ đi rồi, họ không còn theo thầy nữa. Tại sao vậy? Tại vì chưa bao giờ họ đi bỏ như vậy, và họ không có chuyện gạch nhằn như vậy đâu. Vì cơ cổ bây giờ nó quá tiện lợi, mà bây giờ mà đi bộ như vậy thì chắc chắn là không thể nào. Mà cái người mà thực hiện mà cũng đúng những cái hạnh như vậy á, thì đương nhiên là sanh không có thành đâu, thì phạm hạnh nó không xong. Đó là thầy muốn nói để cho cái duyên sanh mà chúng ta tu tập chúng ta. Cho nên trong cái người tu sĩ chúng ta không thấy cái vất vả, mà chúng ta thấy cái giải thoát. Nó không bị trói buộc bởi những cái tiện nghi của cái thế gian này, nó không bị ràng buộc làm chúng ta ham thích cái này. Đó là những cái tu hành của chúng ta. Đó là cái lối sống của một vị tỳ kheo đoạn dứt duyên sanh, được giải thoát hoàn toàn. Đức Phật còn xác định thêm, phải đặt ta cái duyên sanh này sanh đã tạm phạm hạnh mới xong. Đó là những cái câu kinh mà Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo trong cái thời trước để phá duyên sanh. Có dứt được duyên sanh thì giới luật của Phật mới nghiêm chỉnh. Nếu duyên sanh không dứt được thì đời sống tu sĩ có khác nào là một cư sĩ trạch đầu. Nghĩa là chúng ta không dứt được cái duyên sanh mà chúng ta nỗ lực tu theo pháp Phật, giữ gìn giới luật bằng cách này bằng cách khác, thì nó cũng như là một người cư sĩ trạch đầu mà thôi. Từ chỗ sống thanh tịnh, giới luật và tu tập các giới hành khiến cho thân tâm thanh tịnh xa lìa lòng ham muốn và các pháp. Nhờ đó ta mới tiến sâu vào thiền định bằng pháp hướng tâm vào định. Từ định ấy ta mới hướng tâm đến trí tuệ. Do đó ta mới có tri kiến và tri kiến giải thoát. Bởi vì cái chỗ này, tại sao thầy nhắc lại cái chỗ này để thấy đó, từ cái chỗ mà cái đời sống mà thanh tịnh như vậy đó, nghĩa là cắt đứt tất cả những cái duyên sanh đó, thì nó mới là thanh tịnh. Từ đó giới luật chúng ta mới nghiêm chỉnh được. Chứ nếu mà còn một chút gì ở trong tâm của chúng ta nó chưa có đoạn dứt cái duyên sanh đó, nó còn nghĩ nhớ này kia, thì giới luật chúng ta nói rằng chúng ta giữ giới là cái hình thức giới, cái sự thật tâm của chúng ta nó không có giữ giới chút nào đâu. Cho nên từ cái chỗ mà cắt được cái duyên sanh rồi thì chúng ta thực hiện giới luật thì giới luật rất nghiêm chỉnh, mà thực hiện những cái tu tập thì tâm của chúng ta nó mới có thanh tịnh được, ác pháp nó mới dứt được. Từ cái chỗ duyên sanh đó mà chúng ta đi vào đạo thì nó rất dễ dàng, mà từ cái chỗ duyên sanh đó mà chúng ta chưa đoạn dứt được thì chúng ta vào đạo rất khó khăn. Tác động rất dễ dàng, và trí tuệ và tri kiến giải thoát của chúng ta nó cũng dễ dàng. Tập nghĩ nhân duyên đã xác định sanh dứt thì ưu vi sầu khổ dứt, đó là đi thuận chiều. Còn đi ngược chiều, sanh dứt thì khổ dứt, khổ dứt thì thủ dứt, thủ dứt thì ái dứt, ái dứt thì thọ dứt. Các con cứ đầu gần con. Thọ dứt thì xúc dứt, xúc dứt thì lục nhập dứt, lục nhập dứt thì dân sắc dứt, dân sắc dứt thì thức dứt, thức dứt thì hành dứt, hành dứt thì vô minh dứt. Đến đâu thì thế giới đau khổ diệt, nên đức Phật dạy những việc làm đã làm xong không còn ở lưu trạng thái này nữa. 12 nhân duyên đạo Phật đã chọn của sanh mà vào, vì thế ngài dùng giới luật là pháp môn đầu tiên để đánh phá hành trì duyên sanh. Bởi vì cái giới luật của Phật nó nhắm vào cái duyên sanh đó mà nó đập phá, cho nên cái người nào mà giữ gìn giới luật á thì người đó phải là đập phá cái duyên sanh. Mà đập phá duyên sanh tức là không còn chỗ nương tựa của một con người phàm phu nữa. Nhân duyên được xem là sanh và ải địa đầu, nếu chiến được sanh là giải thoát ưu vi bệnh lão bệnh lão tử. Ưu vi lão tử đã phá thì vô minh, cho đến hữu hữu cũng đều tan tầm. Đây là một cái bài pháp mà chúng ta thấy được cái điều kiện mà chúng ta phải thực hiện, bởi vì nó là 12 duyên. 12 duyên tức là 12 cái phần để nó hợp nhau mà nó thành cái thế giới khổ của chúng ta. Muốn cho cái thế giới khổ của chúng ta hết khổ, chấm dứt sanh tử luân hồi, làm chủ sự sống chết á, thì nhắm vào cái duyên sanh đó mà đập phá. Mà đập phá nó thì tức là phải giới luật là cái pháp đầu tiên để ngăn chặn cái chúng ta không còn phạm vào cái cuộc sống của cái thế gian nữa. Đây là lối lý luận của nhà học giả, nghĩa là các nhà học giả họ sẽ lý luận. Nếu đời sống hàng ngày chỉ thuần túy vô minh thì đạo Phật đi vào bằng cửa nào, làm sao có sự cứu độ, làm sao có sự chuyển hóa. Đây là cái lối lý luận của nhà học giả. Nếu đời sống hàng ngày mà chúng ta thuần túy ở vô minh á, thì đạo Phật sẽ đi bằng cái cửa nào mà vào, làm sao cứu độ được, làm sao chuyển hóa được cái tâm của mình. Cho nên ta có vô minh nhưng cũng có minh, nghĩa là trong vô minh nó có minh ở trong đó. Ý của các nhà học giả nói mà họ lý luận như vậy, tức là họ sẽ phá vào cái cửa của vô minh bằng cái minh. Nên ta không có, nếu ta không có chút minh nào thì tại sao Phật nói tất cả chúng sanh đều có hạt giống trí tuệ của giác ngộ, của giải thoát? Đó là cái lý luận của họ ở trong kinh sách Đại Thừa. Họ cho rằng mỗi chúng ta đều có Phật tánh trong đó, đều có trí tuệ, đều có cái hạt giống của trí tuệ, của giác ngộ, của giải thoát. Thì đó là cái minh chứ không phải là vô minh. Mà trong vô minh nó có cái minh đó, Cho nên từ đó chúng ta phải đột phá khai triển của mình đó. Khi một tâm còn ác pháp thì không thể nào gọi là minh được. Thế các con các con lưu tâm cái vấn đề này rất là quan trọng. Khi cái tâm của chúng ta nó còn cái lòng ham muốn, nó còn ở trong ác pháp, thì hoàn toàn là chúng ta vô minh chứ không thể nào minh. Bây giờ là sao chúng ta triển khai cái minh này được? Khi mà chúng ta triển khai cái minh này được á, là chúng ta phải lùa cái lòng ham muốn, phải lùa cái ác pháp, thì cái minh nó mới hiện ra được. Còn bây giờ cái vô minh của chúng ta là tại vì cái dục và ác pháp nó che đậy, nó làm mờ đi, mà lúc bây giờ mình chưa có nhớ ra được, cho nên làm sao mình có minh được. Như vậy là mình muốn dán cái màn mây mờ này á, lòng ham muốn của mình và ác pháp á, thì chúng ta phải đi vào cái ngõ xanh, chứ không thể đi vào cái ngõ vô minh này mà phá được. Bởi vì cái ngõ xanh á là nó xanh nó ở trong đó, nó mới sinh dục, nó mới sinh ra ác pháp. Thôi bà xích lại đây rồi, thầy xích lại nghe. Mà nó còn cái lòng dục, nó còn cái lòng ham muốn á, nó còn ác pháp á, thì nó không thể nào gọi là minh được. Nó không thể nào mà gọi là minh được. Mà cái dục và ác pháp này á, nó ở trong cái môi trường nào mà có cái này? Nó ở trong cái môi trường sanh, cái duyên sanh mà nó có. Sanh là nhà cửa của cải tài sản, anh em cha mẹ ruột là tất cả những cái này á, nó mới sanh ra lòng ham muốn, nó mới sinh ra cái ác pháp. Cho nên nếu mà muốn cho có minh, không phải từ chỗ vô minh mà khai triển minh được, mà phải đi từ cái chỗ sanh mà phá cái vô sanh, thì cái minh nó mới có. Tức là phải ly dục, ly ác pháp thì nó mới có. Minh có được khi nào vừa xa lầm ham muốn và ác pháp. Còn những giờ ta cố gắng học hỏi thông suốt tam tạng kinh điển thì cái minh đó không còn là minh nữa. Vì cái lớp vô minh của dục và ác pháp che đậy cái lớp vô minh kia, khiến cho ta tưởng mình giải thoát, nào ngờ không giải thoát. Nghĩa là chúng ta chấp nhận rằng chúng ta phải đi học thông suốt những tam tạng kinh điển để hiểu biết, đó là khai mở cái minh của chúng ta, để làm chúng ta hiểu là cái lòng ham muốn là ác pháp thế này thế khác, nhưng chúng ta lại làm từ cái lớp vô minh này. Tức là cái lớp vô minh mà học hỏi thế này là do cái lòng dục mà ham để có cái minh, cho nên nó đẩy lên cái lớp vô minh kia nữa. Cho nên một cái người học hỏi càng nhiều á, thông suốt càng nhiều á, nói năng lưu loát càng nhiều á, thì cái người đó lại càng vô minh hơn nữa, lại càng có tăng ham muốn hơn nữa. Nhưng mà cái người đó cứ ngỡ tưởng mình là giải thoát, mình hiểu, cứ ngỡ là mình giải thoát, nhưng cái hiểu đó chưa phải là giải thoát. Vì lối sống của những nhà học giả minh đang sống trong dục lạc, chưa nói lên được thì làm chủ của cuộc sống, thì làm sao nói lên được thì làm chủ của sự chết. Bằng chứng rất rõ là các con thấy rằng cái người học, họ có bằng tiến sĩ Phật học, họ thông suốt giáo lý bằng mọi cách, nhưng họ cái cuộc sống của họ chưa làm chủ được cái ăn cái ngủ của họ. Họ chưa được làm chủ trong cái đầu sống thiếu hụt của họ. Họ còn sợ những sự thiếu hụt
họ còn sợ những cái đố tốt, họ còn sợ những cái thèm khát ham muốn họ, họ còn lo lắng những người này cái kia, cho nên họ không dám lìa xa cái môi trường sống trong dục lạc của thế gian, họ không lìa xa được thân y của họ, thì họ làm sao họ làm chủ được sự chết của họ. Cho nên cái minh của họ là cái lớp vô minh chưa đẩy thêm một cái vô minh ra, kinh sách họ viết ra giải thoát chỉ là lời nói suông, lời nói không đi đâu cái việc làm của họ. Để trở lại câu hỏi của cô Diệu Quang, khi thầy đã giải thích cho các con hiểu 12 duyên mà các nhà học giả đã làm lợi ý nghĩ của Phật, chia 12 duyên này ra làm ba thời quá khứ, dự lai và hiện tại, đó là tội việc làm sai lợi lớp 12 duyên như thầy đã giảng, chỉ là một chỉ cho các duyên hợp lại thành một thế giới đau khổ trong hiện tại. Ví dụ một cái nhà phải có các duyên hợp lại như cột cờ bàn tay gặp ngớ hồ cát xi măng của cái của sở vân vân mới tạo ra được cái nhà. Thế mà người ta chia cái nhà ra manh mún ba thời gian thì con nghĩ còn cái nhà còn đúng không? Bởi vì ở đây đầu tiên là họ chia cái thằng người vân vân ra kết luận lại, thì chúng ta thấy đó là cái sai. Giải thích từng duyên, có những duyên giải thích sai để làm chúng ta không hiểu biết. Ở đây mục đích của bài tập nghị nhân duyên là Đức Phật nhắm vào để chỉ cho chúng ta biết cái cửa nào mà chúng ta phá vào để mà chúng ta được giải thoát, phá cái duyên nào để làm cho tất cả các duyên khác nó sẽ hoại diệt, nó không còn dính mắc với chúng ta nữa. Đức Phật đã sử dụng nhiều câu nói ở trong kinh để chỉ cho đó là phá vỡ cái duyên căn. Như vậy là bài tập nghị nhân duyên chúng ta thấy rất rõ ràng và cụ thể để biết chúng ta một lời sắp của người tu sĩ. Vì qua hỏi cái này, tại sao người ta giảng dân sắc là đối tượng của thức? Xin thầy giảng cho con hiểu chỗ này. Nghĩa là hồi nãy thầy đã có giảng rồi, thì bây giờ thì cô chị qua hỏi thầy có nhiều câu hỏi, nhưng mà câu hỏi đầu á là tổng quát, cho nên thầy đã giảng qua hết. Bây giờ thầy đáp trở lại để con rút lại để chúng ta hiểu. Đáp tại người ta hiểu thức là một cái khác của nhân sắc. Ở đây chúng ta nên hiểu các duyên hợp lại để thành một cái hộp chất khác, chứ không phải là đối tượng của thức nữa.
Con cầm đi, chút là cái giờ thầy đưa khác chưa?
Còn thiếu một tướng rồi con. Hỏi ngũ tạo ra sanh mà đã sanh thì thế nào cũng có già chết, vậy có đúng không thưa thầy? Đáp không. Nếu giải thích như vậy không đúng nghĩa của đạo Phật, như thầy đã giải thích ở trên, sanh không phải là sanh tử mà là sanh nguyên, đó là chỗ nguyên tựa của thân ngũ uẩn để sống trong đau khổ bất tận. Nghĩa là chủ sanh này là như thầy giải hồi nãy là sanh nguyên, là cái chỗ nguyên tựa của thân ngũ uẩn để làm cho nó sống ở trong cái cuộc sống đau khổ. Hỏi 12 nhân duyên có phải pháp hành để tôi giải thoát hay không? Nghĩa là tôi vừa qua hỏi thầy, có phải là 12 duyên như này đó là cái pháp hành để chúng ta tu giải thoát không, hay là nó là một cái gì? Đáp: 12 duyên như này là pháp môn để hiểu biết thế giới khổ của con người, do các duyên hợp lại, nhờ có hiểu biết các duyên nên mới biết cách phá duyên nào trước để chuyển thế giới khổ đau này trở thành thế giới không đau khổ. Hỏi: kính thưa thầy, người giác ngộ 12 duyên thì chứng quả duyên giác A La Hán, nhưng các nhà học giả đã giảng 12 nhân duyên tỏ ra rất là thông suốt, sao lại không chứng quả duyên giác A La Hán? Xin thầy chỉ rõ cho con hiểu. Đáp: nếu người nào đã thông suốt học nghĩ nhân duyên, ngộ được duyên giác, thì chùa to tháp lớn, danh lợi, ăn ngon mặc đẹp, họ đều bỏ xuống hết, chỉ còn ba y một bát, chỉ còn một vô tăng khất sĩ, sống không nhà không gia đình, thì đó mới gọi là giác ngộ duyên giác. Bằng chỉ bằng không chỉ là học giả mà thôi. Các con thấy khi mà chúng ta ngộ được học nghĩ nhân duyên rồi thì chúng ta bỏ sinh ưu, đoạn dứt sinh ưu, thì đời sống của chúng ta chỉ còn là một vô tăng khất sĩ, chỉ có ba y một bát, không còn một cái vật gì cả, không còn một cái sự gì dính mắc ở trong gia đình mình hết, thì như vậy mới gọi là duyên giác, mới là gọi là ngộ duyên giác. Còn nếu không á thì người đó chỉ là học xuông cái duyên giác mà thôi. Cho nên từ khi mà ngộ được cái lý duyên giác, thầy biết cái mối kết đau khổ của con người là do cái duyên sanh mà đau khổ. Cho nên từ đó mà trả lần đã hết xuống mà không có còn chừa một cái vật gì hết, để rồi còn hai bàn tay trắng đi lang thang từ nơi này đến nơi khác, thì đó mới chính là cái hạnh của một vô tăng khất sĩ, của một người tu giải thoát. Nếu còn chùa to còn tháp lớn, còn chỗ này còn chỗ kia, thì tức là chưa phải là cái người mà làm biết duyên sanh. Giác ngộ được duyên giác tức là họ đã sống đúng giới luật. Nếu là mình ngộ được cái lý duyên giác thì không bao giờ mình vi phạm giới luật của Phật hết, sống đúng giới luật của một bậc thánh.
Thì thấy sắp xếp như vậy rất là ổn. Con tùy theo cái khả năng của con, tức là cái đặc tính của một cơ thể của con người. Nếu mà suốt có trong 1 ngày 1 đêm 24 tiếng đồng hồ mà sắp xếp như thế này, buổi sáng tu khoảng 3 tiếng, buổi trưa tu 3 tiếng, buổi chiều theo cái kiểu mà hy vọng chỉ dẫn người vua, có thể thấy vọng tưởng cái là tập nó buông ra, lúc mình nghĩ mình cũng mất luôn những thứ từ từ mà khi nào nhớ là mình buông, khi nào quên mình buông, nhớ mà không buông ra. Ở đây cái giờ tu tức là giờ mình làm chủ, chủ và sự sống chết cái thân thân của mình, thì cái gì đó chỉ giờ tu giờ làm chủ. Mà cái giờ không tu, giờ mình thả nghĩ thì thả lại cái quyền tự do cho nó muốn bị nó con đừng có cứ luôn luôn nào cũng tu hay nó đi đứng ngồi tu, thì đó là cái ngôn ngữ phải tu như vậy, mà vì nó đã quen đi cái người xưa dạy cho người nay tu, nó cứ giờ hãy nói nó tu thì luôn luôn trong bốn quan nghi đi đến một hồi điều cứ tu hết, cũng như vậy là kết thành ra ý tình này vì đây mà cái thói quen nó đã lâu đời làm khi đi tu rồi thôi, khi đã đi tu thì thôi, mà để đi tu vào thì coi như giờ nào cũng không, cái sức của mình thì nó tu nó không nổi như vậy, mà lại muốn làm chuyện gì vậy, cho nên tu mãi mà nhập chuyện này cho vậy, bởi vì cái sức nó làm chưa có được, nó làm hơn cái sức của mình. Ở đây cái mục đích là chúng ta tu, mà giờ ví dụ như bây giờ buổi sáng chúng ta lấy 30 phút chúng ta tu trong một ngày, bao nhiêu cái thời gian đó chúng ta tạm niệm tâm là bình thường để cho nó bình thường, để cho nó phải gò bó ép buộc được cái dục tưởng. Chúng ta tu 30 phút, 30 phút đó buổi sáng chúng ta làm đủ rất là rõ ràng, không có một cái tạm niệm ở trong kinh điển của Phật, không thất niệm, là trong cái giờ mà chúng ta tu nó không có thất niệm. Còn ngoài cái giờ mà chúng ta tu á thì chúng ta đâu phải là lúc nào chúng ta cũng giữ cái niệm, cho nên vì vậy ngoài cái giờ ra thì chúng ta như Đức Phật đi kinh hành rồi đi khất thực rồi đến các sĩ hoài tu sĩ hoài đạo rồi nói chuyện cái này cái khác, như vậy rõ ràng là đâu có phải là lúc nào cũng tu đâu, cho nên chúng ta cũng phải xét qua cái đời sống của Đức Phật rồi xét qua cái trình tu hành của mình. Cho nên ví dụ như con thấy buổi sáng tu 30 phút hoàn toàn có được thực hành, xong 30 phút rồi các con làm thì các con không có cần phải tu gì hết, làm như một 10 người mà người ta chưa có được tu cứ làm. Nhưng mà khi mà có một cái sự việc gì nó làm cho các con phiền não trong lòng, nó làm cho các con có buồn, cái hoặc là có cái làm nhớ nghĩ đến cái người thân của mình như thế này, thì ngay đó các con dựng định vô lậu mà quan sát cái mặt. Còn nếu mà nó không buồn, không phiền não, không nhớ, không nghĩ cái gì hết, mà nó có nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia mà nó không có làm mình thương nhớ sầu khổ trong lòng của mình, thì thôi để nó bình thường thì tốt hơn là cứ tạ cái lòng tưởng mà mình làm gì. Ở đây chừng nào mà chúng ta muốn nhập một cái định mà từ 1 giờ cho đến 1 ngày 1 đêm cho đến 7 ngày 7 đêm thì chừng đó chúng ta phải có cái lực nào đó chúng ta mới có thể kéo dài cái thời gian. Còn cái đời sống của chúng ta là cái đời sống bây giờ chúng ta cũng là sống anh nghe thầy nói chuyện, các con đâu có nhiếp tâm ở trong pháp nào tu đâu, thì các con cũng giữ cái tâm mà bình thường vậy, không có lo mà diệt tâm mà ngã ngã diệt trong cái lúc bình thường này. Nhưng mà trong cái lúc tu bây giờ tu á thì phải giữ tâm tu, nghĩa là đừng có để cho thất mà thất niệm thì không tốt. Còn các con tu suốt 3 tiếng đồng hồ một buổi nó thất niệm thì luôn mà, rồi ngày nào nó cũng bị thất niệm hết mà không biết được mình tu đúng tu nào hay không, lúc thì nó không còn tưởng, lúc thì nó yên, lúc thì nó không yên, và lúc buồn rồi thì luận sự việc gì đó thì các con lại không giữ được tâm của mình, cái đó là con tu nhiều, tu rất nhiều mà cái rất nhiều đó nó không kết quả. Cho nên nghe lời thầy dạy thì các con tu cho nó tốt. Ví dụ như cô dị tịnh, cô sắp xếp lại cái thời pháp tu thì từ cái pháp tướng cho đến cái hạt pháp đều là có thể câu thủ với các định các tội ác qua bài học pháp tướng như thế này thì rất tốt. Nếu mà nếu mà không sắp xếp như thế này thì coi như là mình không có biết cái mình tu cái gì, sắp xếp như thế này thì mình biết mà 7 giờ mình tu cái gì, 8 giờ mình tu gì, 9 giờ mình tu gì. Còn trong khi đó mà mình cái sức mình yếu, ý cái khả năng của mình sao nhận một thời gian dài như 3 tiếng đồng hồ liên tục mà nó bị thất niệm, là nó không tu như vậy. Mà mình sắp xếp cái thời gian như vậy mà trong 30 phút mình chia làm 3 thời gian tu của mình là được. Tôi tự nhiên cũng nhắc đến rồi tôi nhìn thấy họ chia ra là chỉ có 30 phút
Thì như vậy là rõ ràng là trong 30 phút mình chia thành một phút có thể cố gắng và trong 30 phút này vương ba cái tình đó hoàn toàn không xuất hiện. Cô Diệu Tịnh hỏi thầy, khi mà tu cái định vô lậu á, thì nếu mà nó có cái đối tượng gì nó làm cho tâm mình nó phiền não hoặc là tâm mình nó nhớ nó nghĩ gì đó thì mình tu, hoặc không có thì mình tu như vậy cho được không? Thì cô hỏi thầy, kính thưa thầy, còn về định vô lậu chỉ khi có đối tượng con đặt những trường hợp mà trí già quán thế định vô lậu có được không thưa thầy? Đó là về cái phần mà định vô lậu á, thì trong khi mà các con ngồi chơi bây giờ thì không phải là ngồi mà quán suy tư mà có gì tất cả cái lý của nào biết là mình vô thường vô tình biết hết, không có người nào mà không biết, biết hơn họ là khổ vô thường vô tình biết được gì hết, không có gì. Cho nên bây giờ chúng ta không phải cần phải ngồi lại mà đi tư duy để mà quán xét nó nữa, mà chúng ta khi mà chúng ta tu thì chúng ta tu vào cái định vô lậu với cái định vô lậu để cách ly tham hoặc là lý sân lý sân nhắc cho mình được cái tình thương. Còn khi nào mà có đối tượng làm cho chúng ta bị tham và làm cho chúng ta có giận hờn, nhớ thương, đau khổ, thì lúc bây giờ chúng ta nên tắt cái gì đối tượng đó trước mặt chúng ta tư duy ra thì đem nó ra một cái tổn thương ra, hoặc là đối với bản thân của mình nhìn qua cái vô thường của nó, đối với cái tâm của mình thì nhìn qua cái vô thường, đối với cái họ khổ do cái nghề mà chúng ta đã đi từ đó từ cái điều đó cho mình có như bây giờ cái tâm chúng ta bữa nay cứ nóng rồi mở ra là thì biết bị siêu mà như vậy thì hoặc là hôm nay thì đức phật có đang ngủ được một học với mẹ một học với mẹ, do đó chúng ta cần ý ở đây để nhận như vậy là chúng ta cứ cố gắng để đủ để đức phật tham vọng chúng ta do nó trên cái vấn đề tu hành quán xét cho kỹ thì mình vô đầu thì có cái lý tưởng, có cái lý tưởng tức là có một cái việc, có một cái pháp nó làm cho tâm chúng ta khởi lên tham sân si, thì nào mà khi nhớ rằng cái chức năng này cũng như là đi tu chúng ta sẽ được, còn bình thường tâm chúng ta cũng có gì cho tâm trước mà quán đi tham cứ vô thôi, cứ vô quán đi tham tự tại tham tự tại thì như vậy thì mình nhắc nhở cho mình đưa cho mình thở bây giờ mình tắt mà khi nó thấy nó nhớ đó ăn đó mà nó nghe cái này không có khi mà nó bây giờ nó dùng cái bình thường mình dùng còn không cái bình thường mình không ngồi bình thường vẫn không không nó không có gì hết vậy đó thấy chưa. Cho nên trong cái bây giờ mà tôi làm con chút con người tức là tôi còn lấy trí chúng ta để mà tu tập thì thầy xin nhắc là để cho các con rõ pháp Phật có đặc biệt là có nhiều cái biết hay khi mà tu chúng ta tức là năng ác dự ác dự thiền tự như cái chuyện nó có ở trong tâm chúng ta chứ mình không có biết chuyện năng ác chỉ biết biết ác mà cho nên các pháp Phật không có nó kiếm được tâm hay cho tâm của mình. Cho nên đó là cái pháp năng ác dự ác. Còn cái pháp mà sanh khởi thiện mà tăng trưởng thiện đó, đó là cái pháp tứ vô lượng tâm. Ai đi vào pháp tứ vô lượng tâm thì tâm tư nó từ bi thiện sanh lên cái tâm này thì chỉ câu hỏi với các bạn cái niệm tỉnh giác cái niệm thanh thở được vô lậu ơi đó mà cái mà tôi chỉ biết là vì nó khi mà tăng trưởng thân khởi và tăng trưởng thiện pháp là nó mới
được. Mình không ăn cả nó nhưng mà ăn nó cũng được. Như vậy, thế mình ăn được cái lòng đầy vui mà ăn được tất cả những gì mình ăn. Còn về cái phần mà thư với chúng ta là mình ăn cả là làm như không hết. Chứ không có lực giảm gì đến không có chuyện hết. Nhưng mà các anh chuyện gì tự nó cho nên lúc kia thì không có biết hát, không có biết hát mà luôn luôn tăng trưởng biện pháp thì tăng lại nó cũng được giảm hơn. Còn bên đây thì tăng hát như hát và phải lo lắng cho cái biện pháp mà giữ cái biện pháp tăng trưởng thì nên biết chúng ta đã bảo là tăng hát như hát. Mà nếu tăng trưởng đó thì chúng ta chỉ sống trong cái trạng thái mà tăng lên tư thì gọi là để tăng trưởng thì còn ở bên thứ vừa được tăng thật sự là tăng trưởng thì là vì mình đi chú ý cho mình gọi là tăng trưởng thì là dễ kiếm ở dưới chân của mình tức là cái tăng từ do cái tăng từ đó nó làm cho cái tăng trưởng của mình cũng như cái giá thì mỗi đứa vừa thấy một đứa như thế nào. Còn nếu mà thấy hai pháp này nó không hợp với mình